phàm tánh là phàm tánh. Cái từ phàm tánh mà tiến về chơi nó khó, cũng như cục đá. Cái đầu óc nó như cục đá, búa tạ đập bể rồi nó mới có chịu khỏi sạch. Cho nên ông trời, ông sắp quánh giặc. Chữ Đức Phật có chiến tranh, đánh 30 năm chiến tranh, mà mấy người có phước đâu có đi ngày đến nào đâu. Mà cứ bắt mấy thằng vô phước thì ôm xuống, ông là chết chết lên chết xuống. Mà mấy thằng vô phước đó, mà mấy thằng có phước thì nó ở từ trong cái động loạn đó, trong xuống ông đó mà nó cũng vẫn thoát khỏi ngăn ngọt. Khó chứ phải không đâu. Chứ lịch sử loài người muốn đọc lịch sử loài người và muốn hiểu tất cả đạo Pháp, đời và đạo. Tìm tất cả cái kho tàng nằm ẩn tại Việt Nam bây giờ. Chép lại rồi, thấy rõ ràng. Trong Việt Nam đủ hết, 30 năm chiến tranh. Sanh ly tử biệt, đủ hết cảnh. Một ông cha tham chiến 30 năm kháng chiến, trở về làm bậc thiếu tướng, đi xe Mercedes được. Như về quê thăm vợ qua con sông đó, nhờ cô bé đưa đò qua con sông đó, thăm vợ. Hỏi chứ cô biết nhà bà đó không? Cô nói tôi biết. Ông đi tôi chèo qua đó. Rồi thì ông bước xuống ông chèo qua. Ông mới hỏi làm sao cô được biết bà đó? Bà đó là mẹ tôi. Tôi tâm lúc đó người cha chỉ ngó nhìn sự đau khổ xa cách 30 năm chiến tranh, con mình khi ly khai đó tới bây giờ nó đã trưởng thành tới 18 tuổi. Trong lúc có nó rồi mình không được gần nó, bây giờ mình tai ngộ, bây giờ không biết nó sao, chỉ là thinh bước vào nhà hỏi mẹ cô đâu. Bà đi buồn bà, mẹ cô có chồng không? Mẹ cô có chồng. Lúc đó chỉ thầm khóc và ôm lấy con đó thôi. Chỉ nhìn nhận rằng lỗi của bà. Bây giờ bà làm tới tứ, chẳng có gì cho con. Thì đứa con nó than khổ này tới kia nọ. Bà bao việc ngày mình mang nhà nước thưởng được 2.000 đồng, đưa hết sức khỏe. Một cái tướng lãnh, rồi tiếp tục lên được chuyên môn. Nói cho cảnh sanh lưu tử biệt ở Việt Nam là nhiều. Cho nên sau này những cái tài liệu đó là một tràng pháp để dạy cho mình thức. Thức giác. Sự đau khổ của đời và sự tinh động của tâm hồn cũng ở đó mà tìm ra. Cho nên nó là một kho tàng vô tận. Miền Nam Bắc của xứ Việt Nam, ở tương lai, nếu người nào tu cao, thanh tịnh, có điểm, lấy cái đó phân giải ra thành cung kinh, và để dìu dắt mọi tâm linh thiên hoa, rõ ràng, nó dễ tu hơn. Cảnh đó là miền Nam rất nhiều. Sự đau khổ không thể nói được, nhưng mà trong cái khổ đó, lại xây dựng cho phần hồn có cơ hội tiên hoa. Hết ý thì nói rồi. Chỉ biết những vị đó làm cái gì bây giờ thì cống hiến tình thương cho nhân loại, cống hiến tình thương cho gia đình, cho bè bạn, cho đồng đội mà thôi. Cho nên những vị đó ngồi nói chuyện với tôi nói một cách học một cảm nhận, cái học tin mình thôi. Tôi hơi sinh quá nhiều, họ trước kia là có nhà giàu, mà tham gia kháng chiến tới ngày nay về tới nhà thăm vợ thăm con thì gia đình tan nát, tiền bạc không có, để sưởi ấm tình thương giữa cha và con, mà cũng phải thầm lặng tiếp tục chiến đấu. Sự đau khổ biết là bao nhiêu. Cho nên những người đó sắp tiếp cận thượng đế không cho tôi được ở lần nữa, nếu lần nữa thì tôi cũng đổ không nhiều thì ít, không số một lớn họ thật tôi. Chính họ thầm thôi. Và họ cũng học, nhưng mà giấu kín không dám công khai. Vì luật lệ không cho phép. Với cái gì thì cái ngồi xếp bằng mà anh giải phóng là anh xếp bằng số 1. Bởi vì học chỗ nào cũng xếp bằng hết. Cho nên anh dễ tu nhé. Mà nó
tu như nào là tu.
Cái anh nói là tôi hiểu. Tôi biết. Tôi dễ tu lắm.
Tôi nói anh ạ. Vô tình tôi tu 30 năm.
Anh có cái gì hưởng thụ. Tôi biết đời sống anh đi tới giai đoạn thắng lá cây để mà làm người.
Chứ mong là người đó anh được.
Nếu tâm hồn anh không học được cái dũng làm sao anh sống với lá cây. Mà ngày nay sự bệnh hoạn của anh tôi thông cảm, tôi nói cho anh nghe để tôi dễ chịu. Khi tôi nói tôi bồi bổ sự dũng tiến của anh rồi, anh thấy tôi bệnh anh nó nhẹ rồi. Tôi chỉ phụ thuộc 30% bệnh hết. Chứ anh mới là người thông cảm, mới hiểu tôi. Hiểu tinh thần của tôi. Nhưng mà tinh thần của anh phải hướng về Phật tánh đại diện. Nếu đúng lịch sử đó tôi cũng biết mình trước khi rời khỏi miền Nam mà tôi đã học. Gia đình tôi bây giờ bà già cũng cũng nhận Phật. Nhưng mà bây giờ đường lối là phải vậy. Về thì bà chữ thì tôi cũng biết Phật. Tội khi đó. Bà chỉ thờ trong phòng thay vì thờ ở ngoài.
Không cho. Tao bị thấy bệnh.
Nhưng mà cái thờ đó cũng không đúng, nhưng đúng cái thờ là của anh Tám là thờ đấy như là cái tâm thờ đạo. Chúng tôi phải nhờ cái tâm thờ đạo. Chúng tôi sống ở trong cảnh rừng rú nguy hiểm, không bị gì hết. Anh em thương yêu trong giờ phút đó anh nghĩ tôi không thương yêu cái gì sống. Khi con cọp muốn tâm tâm này, thì anh em chúng tôi chỉ là một thôi.
Chúng tôi cũng là người tốt. Không, mà sự thật của họ như vậy.
À, cho nên, bề trên để giáo dục nhiều người Việt Nam, không phải là cộng sản kẻ xấu hết. Nhưng có một số sức tốt, sức tinh tâm, hy sinh các tài sản, vì dân tộc. Nhưng mà cái người nào mà gạt, thì người đó nó sẽ tiêu tan. Một ngày gần đây thì không có lâu, nhưng những người chân chánh họ vẫn. Cho nên những người mà ở đây tù công sớm gì mà dám bỏ cởi quần áo bẩn bỏ đồ tù. Quy chức cha mệnh lệnh. Hỏi nếu họ không tu làm sao họ thích cha họ hiểu được đó là cha họ. Lúc mình thể xác con gái, những đứa con gái hả mấy tuổi. 70 mấy tuổi. Ở công sớm gì là chiếc chuyện thứ dữ không? Nhưng mà quy lại. Đấy rồi, khỏe, thoải mái. Không phải là cộng sản bài bác tất cả đấy. Cộng sản đi coi tướng ảo ảo, cấp lãnh đạo đi coi tướng thôi. Kiếm thuyền nước, rồi đi kiếm ông địa, ở chợ lớn có ông địa hay lắm. Ông địa nhập xác người đàn bà, nói gì có nói, mày trả đi. Mà đi như là, cũng không về sáng. Đi học. Ông bịa là khó bịa thôi.
Sao? Tin lắm chứ.
Mà giáo ấy. Nói coi tướng là bài bác. Giữa đám đông là bài bác.
Rồi rồi.
Anh em biết coi tướng coi tướng tôi coi. Đại là. Chứ sự nhẹ mình giữa hai người rồi em nói thật. Nói thiệt là mình cũng là người tất nhiên lắm. Sao không tin cái vụ đó anh, tôi tin lắm nhưng không tin, tôi chết mất. Tội nghiệp. Bây giờ đường lối nó hoạch định như vậy, để dẫn tiến con người mạnh, chống đả chế độ, muốn xây dựng chế độ này mạnh hơn, đánh đổ chế độ kia. Cái chủ nghĩa là nó dẫn tiến, trách nhiệm của chủ nghĩa là thôi. Mấy người này đâu có gì. Người tội nghiệp. Anh có một bữa, một ông bạn của tôi dẫn tôi đi trị bệnh cho một người. Bà đó là bác tôi. Bà nói tôi biết chỉ có ông Tám mới trị tôi được. Ông Tám nói chuyện cho tôi nghe, thì cái đau đớn tôi một chút này chắc hết. Tôi biết, thì tôi cũng xuất ra được, tôi cũng thấy rõ. Nhưng mà cái nghiệp của tôi phải. Tôi nói ngồi, bà nói thôi, ông thuyết giảng cho tôi. Cái ông kia thấy ngạc nhiên, kêu anh Tám tới tiền bệnh mà anh Tám được thuyết giảng, khi anh Tám thuyết giảng là hết bệnh sắc. À,
tôi muốn xuất giảng cũng trị bệnh, muốn chấm cứu cũng trị bệnh, tôi xuất giảng của bạn nhé. Thấy không? Bà mang cái nghiệp tu tại thế, nhưng mà bà chưa thực hiện tình thương và đạo đức, cho nên nó kẹt ở chỗ đó, cho nên phải tu cái nghiệp thân, đánh thức bà. Rồi lúc đó, bà thấy rằng cái nghiệp tu là quan trọng, cái hồn là quan trọng. Bà đã từng đi đây đi đó, nhưng mà chưa có lãnh được cái nhiệm vụ nào, phải chiến pháp tâm. Bị căn cơ tu từ tiền kiếp mà bây giờ không chịu tu. Rồi lấy chồng, lấy con, làm gì cả. Rồi kết thúc là phải bạn. Cho nên sự đau đớn này đối với bà đã có ăn chung nhiều. Bà thử xem một ốc tương lãnh của chúng ta đây. Lúc đau chân hay là bị súng đạn trên rừng. Nhưng mà tinh thần mạnh cũng lấy cái cưa cây cưa được cái chân. Hỏi anh phải không? Đã chứng kiến những điều đó. Cho nên cái dũng, bà phải thiếu dũng, vì thiếu dũng, cho nên mang cái nghiệp thân. Bà dũng là chúng, thì nghiệp thân nó phải tiêu. Mà lúc đó mà bà tu luôn, đừng lấy chồng ngày nay, nó đâu có nghiệp này. Vì lấy chồng lấy con, có để con thành nó có nghiệp này. Nhưng mà sao chứ? Phải chấp nhận tội lỗi, rồi tâm của bà phải thực hiện tình thương và đạo đức, rồi tối nay bà sẽ thấy bà được giao du một cảnh đẹp hơn. Không biết chừng bà cũng có thể đặt tương. Bà nói thương nhớ cái nhớ này, tôi có bệnh lắm, tôi muốn ngồi dậy. Tôi nói không, phải ăn đã, chưa ngồi dậy được đâu, còn đâu. À, nói. Sẽ dán một mắt cho cái ông kia. Ông kia chỉ ngồi làm, bởi vì ý là một bậc cao là chỉ nói không cho người ta nói. Nhưng mà vậy chỉ nghe không có nói cái gì hết. À, tôi nói cái hành trình chiến đấu của anh em. Cái nào dẫn giải về đạo Phật. Thành ra, rước tôi lên người. Thở lên xe lên xuống. Rồi, lo này khi tên đồ gỡ cho bà tám ăn gạo cho tôi. Chưa. Thì nghe nhưng không dám bộc lộ. Đi vô thấy hình tôi là tối nào đi về cũng ngồi xếp bằng. Thì lấy xếp bằng một cái sở trường rất ức. Mà gia đình ấy dẫn xuống gia đình rồi gặp tôi rồi. Mày thấy thầy tan không? Tụi bay cái gì tụi bay cũng sơ bệnh mà tụi bay không làm được cái gì. Nói là bây giờ mọi người hiểu nhé. Mọi người được chứ. Mà thật ra không có sai chắc. Nếu bà già cái lâu mà tôi không xuống, mà bà già hỏi cho tâm. Tôi phải có làm gì thầy không? Lâu lâu chở thì không xuống. Thì lâu lâu mấy cháu mới xách xe chở xuống rồi một giờ bảo làm lâu này kia kia tao được bảo thầy tạm. Để nghe thầy nói được. Tu không phải là giỏi đâu, phải hành. Mình mới cứu độ được. Hồi trước khi tôi nói như vậy sao tôi nói được. Trước khi chưa tu đâu có nói được. Ăn nhậu trước thì đâu có nói được. Tu. À, mình đốt phước. Nó chia sẻ cái phước cho mọi người. Còn nếu chúng ta không được phước là sao chia sẻ cái phước. Nhưng tất cả những người ở đây nghe được thực ra chúng thấy mình được phước. Mới thấy được mình được giây phút thiên nhiên. Nhẹ nhàng. Thấy rõ hơn. Ha? Còn không thì nghe ở trong sự chấm đáng lấy mình thì gây sự tối tâm hơn.
Tại sao có nhiều bạn đạo phải chịu nhiều khổ đau từ khi sơ sanh và trong nhiều năm tháng? Hồi nãy tôi đã nói về luật nhân quả là như vậy. Kiếp trước có không tốt, thì kiếp này phải thọ lãnh. Ra cũng như người ta nhưng mà đi đến không có đàng hoàng. Nhiều người đuối, nhiều người điếc cũng là chuyện của tiền kiếp. Có hết, bây giờ phải lãnh chịu, gánh chịu mà lo. Tưởng phần hồn lo tu, mai ra phần hồn cứu rỗi. Cho nhiều người mù đã tu vô vi, mà tâm thức họ vẫn sáng suốt, nhưng không thấy đường, nhưng tâm thức vẫn sáng suốt. Phục vụ người chết chết. Ở Việt Nam chúng ta cũng có bạn đạo mù, mà dẫn người sáng, những người sáng phải tới hỏi, cách tu thế nào, thiền cách nào. Ở Sóc Trăng anh học đã không thấy đường, mà giúp đỡ được nhiều người tu, đi làm phước nữa.
Tại sao con lên bạn con, thấy bạn con thay đổi, con rất muốn làm hoặc thiền như bạn, mà thiền không được. Lên bạn thì làm theo được, mà về nhà lại bỏ không làm được tiếp. Chứ xin thiền sư vậy đó.
Vì chúng ta hướng ngoại, nó có cái tập quán hướng ngoại. Những người kiếm tiền mà bữa nay kiếm không ra tiền là buồn rồi. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ và nghiên cứu cái pháp này, nó đã giúp rất nhiều người. Trước kia cũng như chúng ta, hướng ngoại với tiền, vì công việc mà tu không được. Quá mệt, hướng ngoại không có lợi lộc gì cho chính mình. Thích tâm, từ sửa, lấy nguyên khí của trời đất, hóa giải, sự trần trực trong nội tâm, thì chúng ta mới đạt được sự thanh tịnh. Lúc đó, bắt đầu tu thiền được. Cho nên nhiều người thấy bạn tu thích lắm, muốn tu mà không được, chúng ta phải xét. Càng xét thì cái trí chúng ta càng hội tụ và mở và xét. Chứ cái người này tu cách nào, tu sao, nghiên cứu. Để làm một việc cái suốt kiếp của chính mình, không phải là làm chơi trong 2-3 bữa, 2-3 tháng. Cái này làm việc cái suốt kiếp, là lập lại trật tự cho chính mình, là làm việc suốt kiếp của tâm linh. Cho nên phải nghiên cứu rõ ràng trước khi hành pháp. Nghiên cứu được rồi hành, chứ không có ai bắt buộc mình phải hành ngang đâu. Hành ngang là không hành được, bởi vì cái tập quán của mình hướng ngoại, khó hành, phải nghiên cứu một thời gian rồi mới hành được.
Tu theo pháp lý vô vi, có phải sẽ nhìn thấy những sự việc trong tương lai của vũ trụ như Thầy đã nói, từ đây đến năm 2000 hoặc là 2001 sẽ có những thiên tai lớn của vũ trụ không?
Có nhiều chứ, liên tục như cái thơ đầu năm tôi đã chúc Tết các bạn, trong đó tôi có nói rõ ràng. Trước khi Kobe chưa xảy ra, trong đó cũng có nói là thiên cơ biến chuyển liền liền. Từ ngày đó trở đi thì các bạn thấy liên hồi nhiều chuyện rồi. Vì sao chúng ta thấy được nhiều người chết trong giờ thiền? Vì chúng ta thanh tịnh, thấy hết những cái chuyện đó, nhưng mà không dám nói gì nhiều. Mà chút chút để cho người ta lo tu, tu cho cái tâm ổn định, lúc mà xảy ra việc gì thì bên kia người ta dễ làm việc hơn chút, cũng tiến hóa nhanh hơn bình thường.
Có gì trở ngại cho gia đình, vợ con hay cha mẹ không?
Tu thiền là lập lại trật tự cho chính mình và đem lại sự an vui cho gia đình. Cái thứ nhất là không có bệnh hoạn, không có lệ thuộc ngoại cảnh và không có bệnh hoạn. Đó là niềm vui cho gia đình. Nhưng trước khi thì ở đời này có nhiều cái pháp đã làm cho gia đình ta bất ổn. Cho nên phải bàn bạc trước khi hành cái pháp vi vô vi này. Pháp vi vô vi khoa học quyền bí, chứ không phải là tu không phát triển. Tu cái này là phát triển trở lại quân bình, thanh tịnh và sáng suốt thêm. Ngay trong gia can của chúng ta, có vợ, có chồng, có anh em, bà con, vui họp trong thanh tịnh, tràn đầy thương yêu và nhịn nhục.
Tại sao ông lại nói là điều khiển bởi ngoại cảnh sẽ là
mình bà tưởng hả? Chúa mà không biết Chúa ở đâu, tưởng Phật không biết Phật ở đâu. Cứ mơ tưởng là làm suy yếu thần kinh và không có chịu tiến hóa. Nếu chúng ta thấy Chúa là vô cùng tận, đại bi cứu độ chúng sanh thì góc nào cũng có Ngài. Mà dũng chí của Ngài là rất tốt đẹp để cho con người tin đạo và hiểu đạo và học nhịn nhục như Ngài thì mọi việc sẽ tốt đẹp trên mặt đất.
Thưa ông, như vậy là nếu chúng ta cố gắng hành thiền theo pháp lý vô vi khoa học thiền lý Phật pháp, thì mong rằng chúng ta sẽ từ từ giải được những cái nỗi sợ kia và trở về thanh tịnh.
Cố gắng tham thiền đứng đắn như vậy á, thì ở đời không có lo, ăn không có bao nhiêu, không có quan phí, không có đòi hỏi vật chất nhiều, thì tâm nó an định rồi. Rồi càng thiền càng sáng suốt, không có thiếu cái gì mà lo, trời cho đầy đủ.
Tu thiền tới giai đoạn nào mới có thể dẹp bỏ từ ái, nhìn nhục mọi người, hòa ái với mọi người và tha thứ mọi người?
Tu thực hành pháp lý vô vi trong 3 năm, thấy được cái tánh xấu của mình mới dẹp được từ ái. Cái tánh xấu nóng tánh đủ chuyện, chúng ta nắm nó được, chúng ta mới giải nó. Bởi vì trong cái cơ cấu, trong cái xã hội tự do, thấy có chỗ nào biến loạn, nhà nước mới chú ý và sửa đổi nơi đó. Thì cái tánh chúng ta mà xấu, chúng ta chú ý sửa đổi, nó sẽ tốt, gia càng sẽ yên. Tức là trong cái tiểu thiên địa tâm thức của chúng ta càng ngày càng yên.
Kính thưa Thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ. Rồi cái ông quay phim kia, nó thấy ông khổ quá. Ông thấy ông có trật tự, ông vui, bởi vì ông yêu cái nghề, ông sống trong trật tự của ông. Và ông đem lại trật tự cho mọi người. Thì ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ mà người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy, mà chúng ta dấn thân trong khổ, chúng ta làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một tranh trời, một bức tranh trời, thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi. Còn biết lấy chính mình đâu có khổ. Nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam, bơ vơ, ngày nắng, tối lạnh, không ai giúp đỡ. Những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ. Nhưng mà họ vẫn sống tới năm này tới năm kia. Ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé cũng khổ, dồn thấy khổ trần truồng chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh. Quen hay là không? Sống hòa với cái giới đó là không. Cho nên phải nhịn nhục. Chúng ta ở chỗ nào cũng sống được. Trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được. Mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi là chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây, đâu có biết lái xe. Rồi trước đi trồng rau rồi mấy bà, trồng rau rồi chút chút chơi vậy thôi. Nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ, mà nhớ trời, mà hành xử là lại càng ngày càng tốt. Có trời, có đất mới có chúng ta. Sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành, chúng ta đâu có hình cái mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự của các càn khôn vũ trụ đã thu gọn lại, chứ không phải một người nào ở thế gian chế. Sự duyên dáng đó là tranh trời, chứ không phải con người thế gian có thể chế tạo được. Cho nên hiểu được chính mình thì vui bất cứ ở tình cảnh nào. Tình cảnh nào cũng là một đường lối phát triển cho tâm linh tiến hóa. Các bạn thấy ở vườn hoa, mỗi thứ hoa đủ mỗi màu. Cái màu sắc tại sao nó khác nhau? Bông cúc là màu khác, bông hường là màu khác. Nhưng mà phải hiểu rằng điện năng lên và xuống nó tạo thành cái màu như vậy. Kết hợp thành cái màu như vậy. Trăm hoa đua nở, có nơi trữ lưu, chở thế gian nhiều khi cắt hết, bông cúc cà phê khô nấu nước uống nhưng mà còn bông cúc hoài. Có chỗ trữ lưu là điện năng của càn khôn vũ trụ có, không có bao giờ diệt được hết. Mà chúng ta hướng về điện năng tu học tiến hóa đi lên, chẳng trên đó, tới là chỉ có mê thôi, vui đẹp trật tự. Tâm hoa đua nở có tiên ứng hậu, chứ không phải chuyện tầm thường. Cho nên nhiều người có hồn thơ, họ nhìn cây hoa, họ ra một bài thơ thấm thía vô cùng. Là do điển, cái điển thanh tịnh của họ có, họ mới tác thơ được. Người tu vô vi càng tu càng thanh tịnh, tác thơ càng hay. Hồn thơ càng ngày càng dồi dào và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ để dẫn giải tâm linh. Đệ Tám đã làm hàng tuần cho mọi người.
Thưa Thầy, có phải người nào cứng đầu không tin những chuyện quyền bí thì dễ được thấy ấn chứng để tạo dựng lòng tin hay không?
Không phải đâu. Cứng đầu, cái gì cứ còn cứng đầu. Nhiều người cứng đầu nó có nhiều từng lớp cứng đầu khác nhau. Cứng đầu là nó có đường lối phát triển thì chính nó bất chấp cái đường lối của người khác. Cứng đầu là nó không chịu nghe ai và nó chỉ nghe con ma nói là nó thích. Cứng đầu là nó chỉ nghe lần bà xã nó không phải là nghe lần bạn nó. Cứng đầu của nó. Cứng đầu nó có nhiều trình độ khác nhau. Mình nói cứng đầu là không có đúng.
Khi phục vụ nhiều, có thể công phu bị suy kém hơn, như vậy có nên giảm phần phục vụ để cho quân bình hay không?
Công phu chúng ta làm đúng mức, phục vụ không có nhiều bằng công phu. Phục vụ cái gì ở thế gian không có nhiều bằng công phu đâu. Làm trong giới hạn mấy tiếng đồng hồ của chính chúng ta mà thôi. Làm đâu đó có trật tự, làm nhiều mà không mệt mà có trật tự.
Không có mệt.
Cho nên như tôi bây giờ tôi làm chuyện tính ra mọi người thấy là tôi làm nhiều lắm. Nhưng mà tôi đâu có làm gì đâu, tôi thấy không có mệt gì hết. Tôi làm như không làm, nói như không nói, như tôi giảng nãy giờ cả tiếng ngồi, người ta thấy tôi mệt, tôi đâu có mệt đâu. Cái tôi hiểu, tôi thấy, tôi nói thôi. Tôi không có làm gì mệt hết.
Có câu, nhân nào quả nấy, hay người nào làm thì người đó chịu. Nhưng một mặt khác lại có câu, cha ăn mặn, con khát nước. Vậy câu nào đúng, xin Thầy khai triển.
Chứ chung quy cũng là trong cái tham thôi. Nhân quả là để đo lường sự tham của con người. Cha ăn mặn, con khát nước là cha tham quá. Con thì muốn tìm tham mà được của, thì cái luật nhân quả không cho phép nói tiếp cho người kế tiếp tham đâu. Cho nên con phải khổ, con khát nước, mà cha thì dư giả là tham, thì con phải khổ. Cha tham chừng nào con khổ chừng ấy, không có ích đâu. Mà cha minh bạch, quang minh chánh đại, tu đứng đắn là tạo cái dù cho con hưởng, và con không có tham, mà sống cách vừa phải, an thân hơn những người mong muốn của tình đời. Vì nó noi gương cha nó đã thành công, sau bao nhiêu năm tu học, trong không mà có, trong thiếu mà đủ, không có khổ. Vì nó nhờ nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng nó, nó mượn chút vật chất nó đủ sống rồi. Sống tạm để đi, chứ ở thế gian không ai sống vĩnh cửu để hưởng.
Càn khôn vũ trụ và vũ trụ quan khác nhau như thế nào? Cảm ơn Đức Thầy.
Càn khôn vũ trụ, ý thức là con người có khối óc. Khối óc của chúng ta là trên 1 tỷ tế bào, tế bào có thể chuyển động khắp các nơi, Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta hòa hợp với chấn động của cả không vũ trụ đại, cả không vũ trụ lớn, không vũ trụ quan là thanh quan bên trên ban chiếu và tạo độ cho bạn linh cả thế giới cảm ơn.
Được nghe tiếng thầy từ Canada sang tiếp giảng về vấn đề thiền. Thiền của chúng tôi có mấy phương pháp. Xin trình thầy và tất cả quý vị rõ. Thứ nhất là chúng tôi muốn theo về thiền nhưng mà có một vài cái trở ngại. Thứ nhất là về vấn đề ngồi như thế này thì hay tê chân, và muốn giải quyết vấn đề tê chân đó có thể thay thế bằng cách ngồi ghế hoặc là nằm thiền có được không ạ?
Chúng tôi có cái phương pháp ngồi trên ghế và có in ảnh là trong cái phương pháp công phu. Người nào không có thể ngồi xếp bằng được thì có thể ngồi ghế. Tôi chỉ lại cái phương dẫn giải công phu đó. Có phương pháp ngồi mà lăn lăn đây rồi những người thực hành cái công phu này đó, họ sẽ không thích ngồi nếu mà họ có thể ngồi xếp bằng. Họ sẽ cố gắng đạt được khi ngồi xếp bằng đó, nên được bổ ích cho cái thành. Nó giúp cho cái đau lưng. Nhưng mà có thể ngồi với tất cái kinh nghiệm như thế này. Thì trong cái bản công phu có chỉ rất rõ rệt.
Câu thứ hai về vấn đề tuổi tác thì mỗi ngày một già và có thể trong cái phương pháp thiền theo như cái cuốn tôi cầm đạo. Tôi đã đọc cái cuốn đó và nói là răng kề răng trong lúc mà chúng tôi bị cái răng hư và làm răng giả. Như vậy tức là cái răng giả đó nó làm che mất cái huyệt ở hàm trên, tức là nếu đưa lưỡi lên thì nó bị cắt cái hàm răng giả. Như vậy cái lúc tiền để nguyên như vậy hoặc là nhấc cái hàm răng giả ra hoặc là phải làm những cái rông nó để cho nó thông cái huyệt gọi là cái lưỡi để lên trên để thầy chỉ dẫn.
Không hiểu cái đó thì hiểu cái người mà bị gãy tay đó. Gãy cái tay rồi họ làm cái tay giả, nhưng mà gãy cái tay giả là họ thấy không đại nghe. Thì cái răng của chúng ta giữ cái răng giả để răng thầy răng giữ chính cho hơi, nhưng mà cái luồng điện đó nó vẫn liên lạc, không có giúp đâu. Nên nhiều người đã có dùng răng giả rồi mà thực hiện nó vẫn mở và điện nó vẫn chạy. Bởi vì đây là chúng ta bước vào biển giới thì không có cái vụ rụng răng của điện cái hồn biển giới rụng răng không có. Mà cái thể chất này nó có rụng răng cho nên cái lực điện của nó vẫn liên lạc. Cho nên thấy rõ những người mà bị gãy tay bị chân nhiều khi họ gãy cái chân giả vậy mà đã nghe. Gãy cái tay giả mà họ hết nghe. Cho nên có chứng minh đàng hoàng. Cái đó là lực điện không bao giờ bị đứt.
Cái đầy phần tư thứ ba, cuối cùng mỗi một di chuyển như vậy thì cần phải theo thứ tự là nguyện rồi đến soi hồn rồi đến chuyển pháp luân rồi cuối cùng là đến thiền, hay có thể là làm trong một trong những môn mà pháp ra được
nha. Người mới tu á thì chỉ nguyện rồi soi hồn là làm cho ổn định cái thần kinh, rồi nằm làm cái pháp của mình để cho nó ổn định ngũ tạng. Sau này mình phải đi lần lần để mấy cái đó. Bởi vì hai pháp trước hết. Sau khi cụ muốn tập, sau mà bạn đạo tự trị mới tập. Tập rồi thấy cái đầu nó ổn định. Rồi ngũ tạng nó ổn định. Đã cho nó bộ tiêu hóa, mình lớn tuổi cần cái sự tiêu hóa. Mà mình làm cái pháp như mình đó, nằm hít thở đó. Coi thử ăn uống, tôi bây giờ dễ dãi hơn trước không? Khỏe mạnh không? Tôi chưa đi chữ tốt không? Và cái thần kinh bộ óc tôi. Càng ngày tôi được cái lỗ tai này nó nghe ù ù mà lần lần tôi sẽ bớt ù ù. Tôi thấy cái cánh nóng tôi nó bớt rồi. Nên tôi sẽ được ăn thuốc. Rồi lúc đó tôi mới thêm một cái ngồi thì hấp luôn. Tôi có giai đoạn đầu. Tôi cần thiết ngồi ngồi. Dạ. Yeah.
Thì nhất ăn chay. Ăn chay á là có như cái phương thức trị bệnh. Hồi nào giờ mình ăn mặn đó. Thì cái thức ăn của con xuống rất nhiều. Rồi giờ mình đổi cái thức ăn á, thì nó có thể được nhiều chứng bệnh trong nội tạng. Rồi, còn nhưng mà những người không thể ăn chay được, thì họ cứ hành cái pháp này. Thì lần lần do cái pháp luân và từ hít thở đó,
Anh nhờ cái dưỡng thanh khí vô nhiều, nó thấy rằng không cần thiết ăn cái thịt nữa. Lúc đó nó ý thức thì tự nhiên nó giảm, và nó ăn qua rau cỏ, nên là nó ăn chay, nó sẽ không mệt, nó khỏe. Cho nên ở đây nó có cái hai pháp cơ hồ. Như mình nằm làm pháp luân đó, thì nó sẽ khai thông ngũ tạng, và tăng gia cái dưỡng khí trong nội ngũ tạng. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy bớt tự động, không bắt buộc. Cái này nó phải tự động, thì nó gia tăng. Mà dư thì nó bớt. À, nó đi đúng theo cái khoa học này. Thằng sách có nói là dậy 12 giờ khuya. Và cái thời gian đó có phải là bắt buộc, không có bắt buộc. Đối với những người mới tu không có bắt buộc. Nhưng mà lần lần cái người tu rồi á, họ ý thức được. Sau khi tôi ăn uống, ăn 7-8 giờ tôi ăn cơm, 12 giờ kia tôi ngồi tôi hít thở nó khỏe hơn. Đó, rồi khi 12 giờ kia để tránh cho những người đi làm việc nhiều, rồi ban đêm họ có cái giờ hít thở để cho họ khỏe, tránh phiền phức trong gia đình mà thôi. Còn bây giờ người nào có phương tiện, người ta đi làm ca ngày, ca đêm thì ca ngày họ không phiền được. Thì những cái giờ không có bắt buộc. Nhưng mà phải để nhớ rằng khi chúng ta hít thở sau 3 tiếng đồng hồ mới làm. Bởi vì cái này là mình giải tỏa cái sự khí ở trong cơ tạng và bộ não. Dạ. Cảm ơn thầy.
Trong một buổi đàm đạo với các bạn bè của chúng tôi có ý kiến về cái việc tôi tu là thì họ nói là trong khi bao nhiêu là tập quan học tập đại đạo Việt Nam vốn khổ, người ta mong người ra đi về giải phóng đất nước, trong khi 50 triệu đồng bào đói khát lầm than ở đây quê hương, người ta mong những người ra đi trở về sống. Mà bây giờ anh sang bên này, trước khi anh đi anh hứa hẹn những cái gì với bạn bè, với thân nhân. Mà biết giờ anh sang bên này tưởng anh nghĩ đến đất nước, đến những người ở trong trại cải tạo, nghĩ đến cái nhục đất nước. Mà bây giờ anh quên cái mối nhục, quên cái mối thù, anh lo đến việc tu. Như vậy là anh dị kỳ. Như vậy là anh qua cầu rồi anh nghĩ đến những người ở lại.
Thế đó, cái này anh thấy cho anh đã thấy rõ rằng Đức Thích Ca cũng vậy. Cũng ít nghĩ như ngày nay tôi tu. Nhưng mà tới ngày nay á, mọi người nói ông Thích Ca đúng, hòa đồng, giải tiến và cởi mở những sự đau khổ của chúng sanh. Thấy chưa? Bây giờ tôi ra đây, bây giờ tôi muốn khôi phục đất nước, tại sao tôi bỏ tôi ra đây? Tại sao tôi bỏ ra đây? Vì tôi mất trật tự. Thấy chưa? Bây giờ tôi tu cái pháp này, tôi lập lại trật tự. Từ một ngày nào về, nhân dân của chúng ta, đồng bào của chúng ta, sử dụng người trật tự hay là người mất trật tự. Nếu tôi ngồi đây tôi nghĩ chuyện thật chuyện điên rồi làm sao tôi về tôi giúp đỡ quê hương tôi, xây dựng quê hương tôi. Cho nên cái pháp này, cái thứ nhất giúp cho anh trật tự. Và lập lại trật tự. Từ lúc đó mình đã đạt được sáng suốt, thì mình mới cảm hóa làm người và mình thực hiện đúng mức. Và mình sử dụng trong cái lúc cần thiết và mà không làm những điều không cần thiết như xưa nữa. Mới khôi phục. Thấy chưa? Cho nên cái phương pháp này nó đâu có tai hại gì của những người mà Phật. Không có tai hại. Nhưng mà nó lập trật tự, lại trật tự mà nó sáng suốt hơn nữa. Nó còn làm việc hăng say hơn. Mà làm việc với cái lối, có lối thoát. Chứ không phải làm việc không có lối thoát. Chứ không phải ngồi tu đây rồi bỏ hết tất cả mọi sự việc ở đây đâu có chủ trương bỏ. Nhưng mà lặp lại trật tự, mình mới thực hiện tình thương. Mình thấy mình đáng như thế hơn, và mình đáng làm việc sáng suốt hơn. Mình không bị lừa đảo nữa. Thấy chưa? À, cho nên bình tĩnh rồi đâu có bị lừa đảo. Cho nên cái người tu này là cũng đi ra đây để học hỏi rồi trở về khôi phục. Và xây dựng lại đất nước cho các trật tự. Mà chúng ta không trật tự, làm sao chúng ta xây dựng sự trật tự cho đất nước. Gây sự động loạn. Rồi cái cấp chỉ huy và cái cấp lãnh đạo mà muốn khôi phục hơn cũng bị mang kiến nữa là sao?
Chúng tôi tu để sáng suốt trong vấn đề tu tập chứ không phải chúng tôi tu quên tất càng lệ lạc.
Không có quên được, là cho quên thực hiện tình thương và đạo đức làm sao anh quên. Kể những người bây giờ người ta đi theo cái chỗ tối tâm đó, họ cũng chán, họ bỏ ra đi. Thì mình cũng phải cứu à. Mà mình cứ sáng suốt mình mới cứu họ được. Bây giờ họ ra đây mình nắm đánh họ cũng vô ích nữa, không làm gì hết á. Bây giờ mình xây dựng cho nó trở nên nó biết thực chất của nó và nó biết trách nhiệm của nó. Thêm bạn chứ đâu có thêm thù. Thấy không?
Hồi trước con có nghe thầy nói cái câu khí tù đại thai, thần tù trong mắt. Thì con có hiểu thần tù đại mắt. Và khí tù đại thai thì con thường nghe người ta nói khí tù đại thanh điền.
Khí, khí đây là tụ đại trung khí.
Còn cái tai là tụ đại trung khí. Cái hỏa trang. Nếu mà có người bệnh mà cái da nó teo thì nó là người đó chết. Cái hơi của cái da. Thế còn cái chung khí cũng là người dùng. Ở đây nó có cái việc khí hải. Các dưới hai ngón tay. Rồi các hai ngón tay nó có việc quan nguyên. Rồi cái chung khí nó nằm như này. Cho nên đàn bà sinh con rồi đi bộ thấy nó mệt. Là cái chung khí nó mất. Cho nên biết chị mình châm lại mấy cái chỗ này nó được khỏe không? Cái chung khí nó hồi phục. Còn đàn ông mà ham dục là chung khí nó mất.
Đây còn cái chữ thần thường ngữ.
Hoàn hư,
hoàn hư,
trở lại hư.
Cũng như bây giờ đó, mình ăn hộp chạo, hộp cơm vô, nó quá sinh chỉ, chỉ biết sinh sạch. Nào, à, sắc hoàn hư, trở về sắc giới. Nào, thì nó ở trình độ nào mới được tiến hóa, mà mình ăn cái gì mà mình hướng dẫn thì nó được tiến hóa cái trình độ nào. Và bổ túc cho nó tiến hóa, thì nó qua cơ thể con người nó mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta biết được rồi là chúng ta là mỗi người đang làm việc. Và tâm thức của chúng ta cứu độ và dẫn chúng ta tâm như. Thì mỗi người làm việc thì cái việc nó sẽ càng ngày càng tốt.
Thưa thầy, nãy thầy có giảng gì về Đông Di Đà. Vậy khi mà chúng ta truyền niệm đến thường niệm, chưa truyền niệm đến đầu đó, tốc độ của niệm thế nào?
Tốc độ khi mà vô biên niệm thì chỉ nhớ là ngồi như vậy. Trong hai niệm mà vô biên niệm là không có niệm cái gì đâu. Vậy anh nắm cái vô đó cũng là tâm nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Và tất cả thể xác của anh cũng là tâm nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Và tất cả càng con vũ trụ của cái duyên thì nó. Lúc đó anh cảm thấy mình bởi vì cái thức hoạt động đâm đều theo từng số đó.
Như vậy trong trường hợp mình đã còn trình độ mà thư niệm, mình đang học niệm, niệm được Bồ Chí Đà đó. Khi mình niệm được Bồ Chí Đà, mình có cảm thấy hay là nghĩ đến vị Phật, vị sự nguyên nhân, vị vị Phật hay không, hay là cái niệm như là mình thư bạc?
Mình niệm là cái sự hòa đồng của cả con vũ trụ, chứ không phải đi kiếm một vị Phật. Kiếm một vị Phật là nào môn tả đạo nó cũng sẽ xuất hiện vị Phật trên đầu. Cho nên mình niệm là niệm cái sự hoa trong cái càng không vũ trụ. Nam là cái gì mô là gì nghĩ. Nằm trong cái nguyên lý hai mở cái vũ trụ. Tại sao cái thường niệm là hôm nào niệm thâu sự tập. Gia mô nằm lọt. Giải cho luật căn luật trầm và bản lưng trong cơ thể mình. Không có đồng ý. Bây giờ nó chỉ đi một con đường đi không có hai. Thì con đường đó là con đường hoa trong nó đi tới thức tâm. Mà thức tâm thì nó được thật sự để giải thoát.
Ở thế gian tôi thường thường nói là mang danh tu mà thiếu tu nhiều lắm. Tôi là cầm giáo, tôi là thiên chúa giáo mang danh tu mà là không thiếu tu. Tôi nói tôi Phật giáo mà không thiếu tu. Nói tôi Cơ Đốc giáo cũng không thiếu tu. Nhưng trong kinh thánh dẫn mình phải sửa tâm cho tâm không thiếu tu. Tu mà thiếu tu là mang danh tu mà thiếu tu. Anh ta lấy mặt chung mới.
Thì lúc thầy đi nghỉ rồi, ba đến thời gian
nghe đi. Thôi vậy, bây giờ đi. Bên đó nó bị rớt chân, bên này cũng bị rớt chân. Các thế giới cũng bị tạ khí xâm nhập. Một trang chung mới nó học. Mà ma quỷ xoay hết chứ. Học cái đó là nó phá hơn. Phá lắm.
trong thể xác của mình là cái phàm, phàm ngã là cũng phá ra chân ha. Mà không nghe mà cái kinh mới được. Nghe là thấy vững. À, mấy cái bài sau này nghe này thấy vững vậy lắm. Đi ra bên Mỹ cho Thảo một cú, bây giờ phải bên lại một cú. Cái đó mắc bệnh rồi đó.
Tin nói của thầy này
giới hình
thức
của
điển
hay là giới
điển những
lời
dặn dài
ở trong đó?
Đó là điển hơn.
Điển đổi.
Mở về tâm thức. Mở trong
chân. Rồi cái điển nó đổi, rồi cái giọng này con thấy cũng đổi luôn.
Mình đổi luôn.
Đổi sao?
Đổi nó khác hả?
Đi nhẹ lắm.
Chính thầy tạo cái trường lộ của nào mới đi.
Từ của hành giả qua một cơn khảo đảo là nó tiến mức rồi. Nó tiến mức mà để nó bơ vơ thì nó yên rồi. Phải bồi cho nó đi. Bây giờ nó thông minh mà cái thông minh của nó là không phải thông minh trong đạo. Nó thông minh tuyệt đời. Nó chậm lực hơn hồi xưa. Hồi xưa con người thật thà. Không có khảo sát gì. Bây giờ nó có bận cái áo không mà cũng đồ đủ thứ màu hả? Để gạt mình không hơn. Mà bây giờ nó là nặng trở hơn xưa. Bây giờ phải biết cách dùng đồ là kinh mới rồi dùng đồ tâm thức. Chứ bây giờ lấy cái kinh xưa dạy dạy không hiểu gì hết. Hai cái nó lịch gì lắm, lịch 100%. Nhưng mà người đi thẳng tâm thức hết.